không được chọn lựa truyền giới. Phật tử thì khi cho người thọ Bồ Tát giới, không được chọn lựa. Hết thảy quốc vương, vương tử, tể tướng, bách quan, tỷ kheo, tỷ kheo ni, thiện nam, tín nữ, dâm nam, dâm nữ, phạn thiên 18 tầng trời cõi sắc, thiên nhân 6 tầng trời cõi dục, những kẻ vô căn, hai căn, hoàng môn, nô bộc, tỳ thiếp, tất cả quỷ thần, ai cũng được thọ Bồ Tát giới cả. Phải vậy, người thọ Bồ Tát giới nhuộm pháp y bằng hoại sắc, cho hợp với chánh pháp. Hoại sắc là nhuộm tất cả pháp y và ngoại cụ bằng màu sắc, phá hủy các màu sắc chính là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, tía. Mọi thứ y phục khác cũng nhuộm hoại sắc như vậy. Nói tổng quát, tại bất cứ quốc độ nào, dân chúng ở đó ăn mặc ra sao, thì vị tỷ kheo ăn mặc phải khác với lối ăn mặc ấy. Khi sắp thọ Bồ Tát giới, vị Pháp Sư Bồ Tát phải xét hỏi người ấy, rằng thân hiện tại có làm bảy tội nghịch không? Vị Pháp Sư Bồ Tát không được cho những người thân hiện tại làm bảy tội nghịch, được thọ Bồ Tát giới. Bảy tội nghịch là làm cho thân Phật xuất huyết, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết xà ly, phá kiết ma tăng và pháp luân tăng, giết thánh giả. Nếu có bảy tội nghịch thì kẻ ấy thân hiện tại không thể thọ và được Bồ Tát giới. Ngoài ra, ai cũng có thể thọ và được giới ấy. Cái phép của người xuất gia là không lạy quốc vương, không lạy cha mẹ, không lạy bà con, không lạy quỷ thần, nên không thiên vị hoặc khước từ ai hết. Hễ ai hiểu được tiếng nói của vị Pháp Sư Bồ Tát, từ trăm dặm, ngàn dặm vẫn đến cầu Bồ Tát giới, mà vị Pháp Sư ấy vì tâm lý xấu xa, tâm lý ghét giận, không truyền ngay cho họ giới pháp mà tất cả chúng sinh đều quá phần, thì phạm tội khinh cấu. 41. Không được vụ lợi làm thầy. Phật tử nếu giáo hóa cho người phát sinh đức tin đại thừa rồi, mình là Bồ Tát, làm vị Pháp Sư chỉ bảo cho người, thì thấy người ấy muốn thọ Bồ Tát giới, mình phải chỉ bảo cách thỉnh hai vị đại sư là Hòa Thượng và Xà Lê. Hai vị đại sư phải hỏi người ấy có hay không có phạm bảy tội nghịch, là bảy tội cản trở sự thọ và được Bồ Tát giới. Nếu thân hiện tại phạm bảy tội nghịch, thì vị Pháp Sư không được cho người ấy thọ Bồ Tát giới. Nếu không phạm bảy tội nghịch, thì được cho họ thọ. Nếu người nào phạm 10 giới pháp nặng, thì phải chỉ bảo người ấy sám hối bằng cách đối trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát, ngày đêm 6 buổi tụng 10 giới pháp nặng và 48 giới pháp nhẹ, cực kỳ khẩn thiết lễ bái 3.000 Đức Phật thuộc ba thì gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, cầu cho thấy được tướng tốt, dầu một lần 7 ngày hay 3 lần 7 ngày, cho đến 1 năm, cũng phải làm sao cho thấy được tướng tốt. Tướng tốt là thấy được Phật đến xoa trên đỉnh đầu, thấy ánh sáng của Phật, thấy hoa sen của Phật, hoặc thấy các tướng kỳ lạ khác, thì tội lỗi tức thì tan biến. Nếu không thấy được những tướng tốt như vậy, thì dẫu sám hối cũng không có cái ích lợi làm cho người ấy thân hiện tại được lại giới pháp, nhưng có cái ích lợi thọ lại giới pháp ấy. Nếu ai phạm 48 giới pháp nhẹ, thì chỉ bảo người ấy sám hối bằng cách đối diện mà phát lộ, thì tội lỗi tức thì tan biến. Phạm giới nặng hay nhẹ đều không như bảy tội nghịch. Làm Pháp Sư chỉ bảo thì trong các cách trên đây nhất nhất phải thấu hiểu. Nếu không thấu hiểu sự đúng sai và tội nặng nhẹ của giới pháp đại thừa, không lý giải đệ nhất nghĩa đế, tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, bất hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh, trong tất cả các tánh của Bồ Tát vị như vậy, không thấu rõ quán hạnh nhiều ít và ra vào như thế nào, cho đến 10 thành phần thiền định và bao nhiêu pháp hạnh khác, cũng nhất nhất không thấu hiểu nghĩa ý trong đó. Mà là Bồ Tát, lại vì quyền lợi, vì danh vọng, vì ham hố đồ đệ, với tâm lý ham cầu xấu xa và quá đáng, làm ra như thấu hiểu tất cả, thì ấy là tự lừa dối mình, lại lừa dối kẻ khác. Vậy mà cố ý truyền Bồ Tát giới cho người, thì phạm tội khinh cấu. 42. Không được thuyết giới ác nhân. Phật tử thì không được vì quyền lợi mà nói giới pháp vĩ đại của hàng ngàn Đức Phật trước những kẻ chưa thọ trì Bồ Tát giới, những kẻ ngoại đạo và ác nhân. Trước những kẻ phủ nhận Phật tánh cũng không được nói, trừ quốc vương, không được nói với ai cả. Những kẻ ngoại đạo và ác nhân không lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì như loài vật, đời đời sinh ra ở đâu cũng không gặp được Phật Pháp Tăng. Như cây, như đá, không có tâm hồn, nên gọi là ngoại đạo và ác nhân. Còn những kẻ phủ nhận Phật tánh thì khác gì đầu gỗ. Là Bồ Tát mà trước những kẻ như vậy nói đến giáo pháp và giới pháp của bảy Đức Phật Đà thì phạm tội khinh cấu. 43. Không được cố tâm phạm giới. Phật tử nếu đã đem đức tin đại thừa mà xuất gia và lãnh thọ giới pháp chính yếu của chư Phật rồi, lại cố ý sinh tâm vi phạm giới pháp, phát sinh tuệ giác vô lậu như vậy, thì không nên nhận mọi sự hiến cúng của thí chủ, không đáng đi đất của quốc gia, uống nước của quốc gia. Cả 5.000 quỷ dữ thường án trước mặt kẻ ấy mà bảo với nhau rằng đó là tên giặc lớn. Vào phòng ốc, thành thị, thôn ấp, nhà cửa thì bọn quỷ thường quét dấu chân của người ấy đi. Thế nhân ai cũng nhục mạ rằng đó là tên giặc trong Phật Pháp. Chúng sinh không ai muốn nhìn kẻ phạm giới có khác gì loài vật, đầu gỗ. Nếu cố ý vi phạm giới pháp chính yếu của chư Phật thì phạm tội khinh cấu. 44. Không được không trọng kinh luật. Phật tử thì thường phải nhất tâm mà thọ trì đọc tụng kinh luật đại thừa, lột da làm giấy, trích huyết làm mực, rút tủy làm nước, chẻ xương làm bút, để sao chép giới pháp của chư Phật. Lại sao chép mà giữ bằng giấy vỏ cây như giấy gió, giấy dạ, bằng lụa, lụa trắng, lụa tơ trần, bằng thẻ tre. Rồi thường đem bảy thứ quý báu hay những thứ tạp ngọc vô giá, thơm và đẹp, làm hộp, làm đẩy mà tôn trí kinh luật đại thừa ấy. Nếu không hiến cúng đúng cách như vậy thì phạm tội khinh cấu. 45. Không được không có giáo hóa. Phật tử thì tâm đại bi phải thường xuyên nổi dậy. Khi vào những nơi thành thị, thôn ấp hay nhà cửa, thì bất cứ ai cũng đều nói lên như thế này. Các người nên lãnh thọ 3 quy y và 10 giới pháp. Nếu thấy tất cả cầm thú, thì bất cứ bò, ngựa, heo, dê đều nên tâm nghĩ miệng nói như sau. Cầm thú các con nên phát bồ đề tâm. Là Bồ Tát, thì đến bất cứ chỗ nào, dầu là núi non, rừng rú hay khe suối, đồng nội, cũng làm cho hết thảy chúng sinh phát bồ đề tâm. Nếu Bồ Tát mà không giáo hóa chúng sinh như vậy, thì phạm tội khinh cấu. 46. Không được thuyết không đúng phép. Phật tử thì thường đi giáo hóa với tâm niệm đại bi mà mình thường phát khởi. Nhưng dẫu vào nhà tín đồ hay nhà quyền quý, đối với bất cứ tập thể nào, người xuất gia cũng không được đứng mà thuyết pháp cho người tại gia. Phải ngồi lên chỗ cao, ở trước mặt họ. Pháp sư tỷ kheo thì dẫu thuyết pháp cho cả bốn chúng, cũng không được đứng đất mà nói. Khi thuyết pháp, thì vị pháp sư phải được mời ngồi chỗ cao, hương hoa hiến cúng. Còn bốn chúng thính giả thì ngồi chỗ thấp, bằng ý niệm như hiếu thuận đối với cha mẹ, mà kính thuận những lời giáo huấn của vị pháp sư. Lại kính thuận liên tục như các đạo sĩ thờ lửa, giữ lửa không tắt. Nếu người thuyết pháp mà thuyết không đúng phép như vậy, thì phạm tội khinh cấu. 47. Không được kềm chế phi lý. Phật tử như quốc vương, thái tử, bách quan hay bốn bộ đã đem đức tin đại thừa lãnh thọ giới pháp của chư Phật rồi, lại tự thị quyền quý cao sang mà phá hoại giáo pháp và giới pháp của Như Lai bằng cách đặt ra quy chế để kềm chế bốn bộ đệ tử của Như Lai, không cho họ xuất gia hành đạo, cũng không cho họ tạo lập hình tượng, chùa tháp và truyền bá kinh luật, lại đặt chức thống quản để chế ngự chư tăng, lập sách tịch để kiểm kê chư tăng. Tỷ kheo Bồ Tát thì để cho đứng đất, bạch y cư sĩ lại tự ngồi chỗ cao, làm nhiều điều phi chánh pháp, tạo thành tình trạng như bắt binh nô thờ chủ. Nhưng tỷ kheo Bồ Tát chính là bậc để cho mọi người kính trọng, có đâu lại bị đem làm kẻ sai sử cho quan quyền một cách trái với giáo pháp, trái với giới pháp. Nếu hàng quốc vương bách quan đã đem tâm lý tốt đẹp lãnh thọ giới pháp của chư Phật rồi, thì đừng làm những tội lỗi phá hoại tam bảo như vậy. Nếu cố ý làm những biện pháp phá hoại tam bảo, thì phạm tội khinh cấu. 48. Không được phá hoại đạo pháp. Phật tử nếu đã đem tâm lý tốt đẹp mà xuất gia rồi, lại vì danh vọng và quyền lợi, nên trước mặt quốc vương và bách quan nói về giới pháp của chư Phật mà lại nói một cách rất phi lý, làm cho các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni và những người thọ Bồ Tát giới bị trói buộc bằng những hình thức lao tù, những biện pháp quân dịch. Như thế đó là con sâu trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử, không phải con sâu ở ngoài. Chính những kẻ Phật tử như trên tự phá Phật pháp, không phải ngoại đạo ma vương mà phá được. Nên người lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì phải ái hộ giới pháp ấy như người mẹ thương đứa con một, như người con thờ cha mẹ, không được vi phạm. Là Bồ Tát thì khi nghe cái tiếng của ngoại đạo và ác nhân đem lời nói ác, phỉ báng phá hoại giới pháp của chư Phật, lúc ấy khác nào tim mình bị 300 mũi nhọn đâm vào, thân mình bị ngàn lưỡi dao, vạn cây gậy đánh đập chém chặt. Thà là chính mình vào trong địa ngục cả trăm kiếp, chứ không muốn một lần phải nghe cái tiếng của kẻ ác đem lời ác phỉ báng phá hoại giới pháp của chư Phật, huống chi tự mình phá hoại giới pháp ấy. Bằng cách tạo điều kiện khuyến khích kẻ khác phá hoại, không còn gì gọi là tâm hiếu thuận. Nếu cố ý làm như vậy thì phạm tội khinh cấu. Chính giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. Các Phật tử, 48 giới pháp nhẹ như trên đây, các người hãy thọ trì như chư Bồ Tát quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát vị lai sẽ tụng, chư Bồ Tát hiện tại đang tụng. Kết thúc về phần Bồ Tát giới. Phần giới pháp vô tận. Các Phật tử hãy nghe cho kỹ. Giới pháp gồm có 10 điều nặng và 48 điều nhẹ như trên đây. Các Đức Phật Đà trong ba thời gian đã tụng, sẽ tụng và đang tụng. Như Lai nay cũng tụng y như vậy. Đại chúng các người, không cứ quốc vương, vương tử, bách quan, tỷ kheo, tỷ kheo ni, thiện nam, tín nữ, hễ lãnh thọ Bồ Tát giới thì phải thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết và viết chép đối với cuốn kinh nói về giới pháp của Phật tánh thường trú. Truyền bá cho chúng sinh trong tất cả thời gian, làm cho sự cảm hóa của giới pháp này được liên tục mãi, không bao giờ đứt đoạn. Như vậy thì các ngươi sẽ được thấy ngàn Đức Phật nào cũng trao tay cho, đời đời không sa vào đường dữ, tám nạn, thường sinh trong nhân loại hay chư thiên. Và như vậy là hôm nay, ở dưới cây Bồ Đề này, Như Lai đã tóm tắt, khai thị giới pháp của cả bảy Đức Phật. Đại chúng các người hãy nhất tâm mà học giới pháp ấy và hoan hỷ mà phụng hành. Như Như Lai đã nhất khai thị phong phú trong phần khuyến học của phẩm Vô Tướng Thiên Vương. Bấy giờ 3.000 người học tập Bồ Tát Đạo trong số thính giả hiện diện lúc ấy. Nghe Đức Thế Tôn tự tụng lại giới pháp như vậy, ai cũng tâm tâm kính thuận, hoan hỷ phấn chấn mà thọ trì. Kết thúc toàn bộ phẩm Bồ Tát Tâm Địa Giới. Phẩm Pháp Môn Tâm Địa. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni nói xong phần giới pháp vô tận trong phẩm Pháp Môn Tâm Địa của Đức Bản Thân Lô Xá Na ở Hoa Tạng Thế Giới đã nói, thì 1.000 và 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca khác cũng nói y như vậy. Sự từ cung Đại Tự Tại Thiên Vương xuống đến cây Bồ Đề, trải qua 10 chỗ thuyết các pháp phẩm cho hết thảy Bồ Tát và cho đại chúng nhiều đến số lượng không thể nói hết, được thọ trì, đọc tụng và giảng nói cũng như nhau. Nói tóm, 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới, Hoa Tạng Thế Giới và các Hoa Tạng Thế Giới khác nhiều như vi trần cũng diễn về tất cả kho tàng chánh pháp của chư Phật là kho tàng tâm, kho tàng địa, kho tàng giới, kho tàng vô lượng hạnh nguyện, kho tàng nhân quả Phật tánh thường trú. Và như vậy là chư Phật đã nói hoàn tất về tất cả kho tàng chánh pháp. Hết thảy chúng sinh trong 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới đều thọ trì, hoan hỷ và phụng hành. Nếu khai thị một cách rộng lớn các nghĩa tướng của tâm địa, thì phải như trong phẩm Phật Hoa Quang Vương đã nói. Phụ lục kết thúc Bồ Tát Giới bằng văn chỉnh cú. Những người thông minh thật thì đức tính nhẫn nhịn và khả năng tuệ giác, cả hai đều mạnh mẽ. Nhờ đó thọ trì được giới pháp Bồ Tát này, từ nay đến thành Phật, thường được 5 lợi ích. Một là được chư Phật thương tưởng hộ trì luôn. Hai là khi lâm chung, chánh kiến tâm hoan hỷ. Ba là xuyên chỗ nào, cũng làm bạn Bồ Tát. Bốn là công đức tụ, giới độ thành tựu cả. Năm là trong đời này và các đời sau nữa, đủ cả phước và tuệ của giới pháp tự tánh. Giới pháp như thế này là sở hành của Phật. Với chỗ sở hành ấy, trí giả hãy khéo nghĩ, tâm hạnh như ngoại đạo, trước tướng và chấp ngã, thì giới pháp như vậy không thể nào tính thọ. Tuệ giác của thanh văn, diệt tận chứng niết bàn, cũng không phải là chỗ gieo giống giới pháp này. Muốn nuôi lớn mầm mống lúa tuệ giác Bồ Đề, để ánh sáng tuệ ấy chiếu tỏa cả thế gian, thì cần phải thường xuyên yên tịnh tâm trí mình mà quán sát thật tướng của tất cả các pháp, siêu việt mọi khái niệm, đối lập nhau như sau: phát sinh với tiêu diệt, vĩnh cửu với hư vô, đồng nhất với mâu thuẫn, xuất hiện với biệt dạng. Bằng sự quán sát ý, nỗ lực mà trang hoàng, việc Bồ Tát phải làm, phải tuần tự học tập. Với tất cả các vị, tu học còn tiếp tục, tu học đã hoàn tất, đừng sinh tâm phân biệt, thì đó đệ nhất nghĩa, cũng gọi là Đại Thừa. Mọi hí luận lầm lỗi đều bạc dấu ở đây, và từ đây xuất phát trí toàn giác của Phật. Thế nên các Phật tử hãy nổi đại dũng mãnh đối với giới của Phật, giữ như giữ ngọc sáng. Các Bồ Tát quá khứ đã học về giới ấy, vị lai thì sẽ học, như hiện tại đang học. Giới ấy chư Phật làm, giới ấy chư Phật khen, và con hôm nay đây đã kính theo chư Phật mà tụng lại giới pháp. Phước đức vô lượng ấy xin hồi hướng chúng sinh để cùng nhau xoay về trí toàn giác của Phật, cầu nguyện cho các vị được nghe giới pháp này, chóng thành đạt trí Phật. kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy Kho Tàng Bồ Tát Giới Phạn Võng. Phụ lục. Phụ lục 1. Danh sách Bồ Tát Giới Phạn Võng. Ghi chú. Nhiều vị chú thích nói khi tụng giới không nên tụng tên của mỗi giới. Lý do là vì tên ấy do các vị chú thích đặt ra và có nhiều tên không gồm hết ý nghĩa. Nhưng kinh nghiệm cho thấy nếu tụng những tiểu đề cần thiết trong đó có tên của mỗi giới thì vẫn hơn. Nhất là khi tụng lược thì câu còn các giới khác như thường đã tụng, không làm sao bằng cách tụng tên các giới. 10 giới nặng. 1. Không được tàn sát. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được dâm dục. 4. Không được vọng ngữ. 5. Không được buông rượu. 6. Không được nói xấu đồng đạo. 7. Không được khen mình chê người. 8. Không được tiết lẫn tài pháp. 9. Không được giận dữ không nguôi. 10. Không được phỉ báng tam bảo. 48 giới nhẹ. 1. Không được bất kính thầy bạn. 2. Không được uống các thứ rượu. 3. Không được ăn các thứ thịt. 4. Không được ăn đồ cay nồng. 5. Không được không khuyên sám hối. 6. Không được không cầu chánh pháp. 7. Không được không đi nghe pháp. 8. Không được phản đại thừa giới. 9. Không được không giúp bệnh tật. 10. Không được tàn trữ khí cụ. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 13. Không được phỉ báng không thật. 14. Không được cố ý thiêu đốt. 15. Không được chỉ dạy sai lệch. 16. Không được nói pháp rối loạn. 17. Không được ỷ thế ham cầu. 18. Không được mù mờ làm thầy. 19. Không được phỉ báng giữ giới. 20. Không được không cứu phóng sinh. 21. Không được giận dữ báo thù. 22. Không được kiêu ngạo không học. 23. Không được không truyền kinh giới. 24. Không được học các sách khác. 25. Không được lạm dụng gây rối. 26. Không được không đãi khách tăng. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. 29. Không được sống bằng tà mạng. 30. Không được bất kính hảo thời. 31. Không được không cứu không chuộc. 32. Không được tổn hại chúng sinh. 33. Không được tà tâm làm quấy. 34. Không được rời bồ đề tâm. 35. Không được không phát đại nguyện. 36. Không được không phát đại thệ. 37. Không được mạo hiểm tai nạn. 38. Không được ngồi không thứ tự. 39. Không được không làm lợi lạc. 40. Không được chọn lựa truyền giới. 41. Không được vụ lợi làm thầy. 42. Không được thuyết giới ác nhân. 43. Không được cố tâm phạm giới. 44. Không được không trọng kinh luật. 45. Không được không có giáo hóa. 46. Không được thuyết không đúng phép. 47. Không được kiềm chế phi lý. 48. Không được phá hoại đạo pháp. Phụ lục 2. Phân loại Bồ Tát giới phạn võng đối với xuất gia tại gia. Ghi chú. Phụ lục này cốt bổ túc cho tiết chính của chương 1. Phân loại này thật ra mới làm tạm tạm, chưa nói chi tiết kỹ càng. Phân loại ghi dấu A, B, C không phải biểu thị nặng nhẹ, mà chỉ ghi theo nhiều ít. 1. Phân loại 10 giới nặng. 1. Loại A, răng cả xuất gia tại gia. 1. Không được tàn sát. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được vọng ngữ. 4. Không được nói xấu đồng đạo. 5. Không được khen mình chê người. 6. Không được tiết lẫn tài pháp. 7. Không được giận dữ không nguôi. 8. Không được phỉ báng tam bảo. 2. Loại B, răng xuất gia nhiều, tại gia ít. 3. Không được dâm dục. 3. Loại C, răng tại gia. 5. Không được buôn rượu. Chú thích: không lẽ xuất gia mà buôn rượu. 2. Phân loại 48 giới nhẹ. 1. Loại A, răng cả xuất gia tại gia. 2. Không được uống các thứ rượu. Chú thích: A nhỏ. 3. Không được ăn các thứ thịt. 4. Không được ăn đồ cây nồng. 6. Không được không cầu chánh pháp. 7. Không được không đi nghe pháp. Chú thích: B nhỏ. 8. Không được phản đại thừa giới. Chú thích: C nhỏ. 9. Không được không giúp bệnh tật. 13. Không được phỉ báng không thật. 19. Không được phỉ báng giữ giới. 20. Không được không cứu phóng sinh. 22. Không được kiêu ngạo không học. 24. Không được học các sách khác. Chú thích: C nhỏ. 29. Không được sống bằng tà mạng. 30. Không được bất kính hảo thời. 31. Không được không cứu không chuộc. 33. Không được tà tâm làm quấy. 34. Không được rời bồ đề tâm. 38. Không được ngồi không thứ tự. 39. Không được không làm lợi lạc. 44. Không được không trọng kinh luật. 2. Loại B, răng xuất gia. 5. Không được không khuyên sám hối. 16. Không được nói pháp rối loạn. 18. Không được mù mờ làm thầy. Chú thích: dê nhỏ. 23. Không được không truyền kinh giới. 25. Không được lạm dụng gây rối. 26. Không được không đãi khách tăng. Chú thích: dê nhỏ. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. 36. Không được không phát đại thệ. 37. Không được mạo hiểm tai nạn. 40. Không được chọn lựa truyền giới. 41. Không được vụ lợi làm thầy. 42. Không được thuyết giới ác nhân. Chú thích: dê nhỏ. 46. Không được thuyết không đúng phép. Chú thích: dê nhỏ. 48. Không được phá hoại đạo pháp. 3. Loại C, răng tại gia. 1. Không được bất kính thầy bạn. Chú thích: đê nhỏ. 10. Không được tàn trữ khí cụ. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 32. Không được tổn hại chúng sinh. 47. Không được kiềm chế phi lý. 4. Loại D, răng xuất gia nhiều, tại gia ít. 15. Không được chỉ dạy sai lệch. 35. Không được không phát đại nguyện. 43. Không được cố tâm phạm giới. 45. Không được không có giáo hóa. 5. Loại D, răng tại gia nhiều, xuất gia ít. 14. Không được cố ý thiêu đốt. Chú thích: e nhỏ. 17. Không được ỷ thế ham cầu. Chú thích: e nhỏ. 21. Không được giận dữ báo thù. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. Chú thích: G nhỏ. Chú thích: A nhỏ. Cũng có thể nói răng tại gia nhiều. B nhỏ. Cũng có thể nói răng xuất gia nhiều. C nhỏ. Răng những người chỉ tôn cái gọi là Phật giáo nguyên thủy đó. D nhỏ. Cũng có răng tại gia. D nhỏ. Tại gia còn răng như vậy, huống chi xuất gia. E nhỏ. Coi chừng xuất gia cũng bị răng không ít. G nhỏ. Ngày nay xuất gia cũng bị răng.